Tại vì ai cũng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười hết á, không? Ai cũng có cái rất là hay. Cho nên á, người nào mà đang có mang thai thì cố gắng đừng có giận, đừng có ghét. Mà nếu mà giận mà ghét cái người nào đó thì sanh con ra đó, nó giống ai? Nó giống cái người mình ghét, chứ mình không có, nó không có giống ông xã mình. À, nó khổ như vậy đó, phải không? Cho nên á, ông xã là cái người phải ủng hộ cho bà xã nhiều lắm. Ủng hộ bằng cách nào? Trong khi bà xã có mang á, đừng có chọc bà xã giận. Tại vì sao? Tại vì trong khi mà cái đứa con ở trong bụng á, người ta gọi là tử cung. Có phải không? Cái đứa con ở trong cái chỗ đó gọi là tử cung. Tử cung là gì? Là cung điện của đứa con. Tử là đứa con còn nhỏ. Cái cung điện đó, người mẹ rất là cẩn thận. Đi không dám đi mạnh. Ăn uống cũng phải cẩn thận. Có phải vậy không? Như vậy thì lúc nào cũng chăm sóc cái đứa con ở trong bụng của mình. Mà nhiều khi mình cứ chăm sóc, o bế nó bên ngoài không, mỗi khi nó đạp cái mình vò, mình nói đừng có đạp mẹ. Nhưng mà mình hằng ngày mình cho nó ăn cái gì? Mình cho nó ăn nhiều cái độc tố lắm. Mình giận, mình ghét, mình hận, mình thù đủ thứ hết. Thì đứa con sanh ra nó rất là giống cái người mình ghét. Tại vì cái người mình ghét á, mình hay để cái người ghét đó trong cái đầu của mình, trong cái tâm thức của mình. Thì mình, trong khi đứa nhỏ nó chưa có tượng hình, thì mình ghét người nào là mình đang nắng cái đứa nhỏ đó theo cái người đó. Coi 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 cái tướng nó đi thấy ghét không? Đó. Thì mai mốt nó ra nó y chang vậy, tại vì mình nắng cái tướng đi nó rồi. Tôi nhìn cái miệng nó là tôi không chịu nổi rồi. Đó, rồi nữa nó xanh cái miệng y chang vậy đó. Thành thử người nào mà khi mà có mang á, là phải tập nhìn những cái bức hình cho đẹp. Nhất là nhìn hình Phật. Phải thường xuyên niệm Phật. Và nếu được, nên tập ăn những cái món hiền lành. Thí dụ như mình ăn rau cải nhiều, thì đứa con nó sanh ra, cái tánh nết nó cũng dịu dàng. Có nhiều khi, có nhiều người mẹ, khi mà có mang á, không có ghiền gì hết, ghiền rượu thôi. Thì mình tập cho con mình uống rượu từ trong bụng. Phải không? Và xin lỗi, có nhiều khi á, đứa con nó khỏe, nhưng mà vì người mẹ không có biết dưỡng, cho nên sanh con ra nó bệnh. Mà quý vị thấy thường lắm. Nhất là gì? Những người mà họ uống rượu nhiều, họ hút thuốc nhiều, là sanh con ra đa phần là bệnh. Quý vị không tin, quý vị mở cái gói thuốc ra coi. Họ vẽ cái hình người phụ nữ đang mang thai và bảo là đừng có hút thuốc. Vì khi mình hút thuốc như vậy đó, mình đưa rất nhiều những cái độc tố vào để mình nuôi cái đứa con. Mà thay vì nuôi bằng những cái chất bổ dưỡng, thì chúng ta lại nuôi nó bằng những cái chất độc. Và nói đến cái này đó, thì Pháp Hòa cũng xin nhắc như thế này. Người nào mà hút thuốc á, một điếu thuốc sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc hút bình thường. Tại sao vậy? Là vì khi mình ăn á, là tất cả những thức ăn nó đưa vào cơ thể mình, và tất cả những bộ phận trong cơ thể mình nó làm việc để nó tiêu hóa thức ăn. Và khi mình hít một cái hơi thuốc đó vô đó, là tất cả những cái độc đó, nó đi vào hết trong cơ thể của mình. Không phải chỉ lá phổi mình không, mà qua những bộ phận khác nữa. Nhưng mà đa số, Pháp Hòa nghe mấy ông nói là sau khi ăn rồi đó, hút một điếu thuốc đó, sướng lắm. Nhưng mà nửa bệnh nó cũng sướng luôn. Sao? Cho nên mình có cái thói quen mà sau khi ăn hút một điếu thì tập lại. Còn nếu tốt hơn nữa thì bỏ thuốc. Nó không có chẳng, nó chẳng có thơm gì, nó thơm với mình thôi. Nhưng mà người khác đứng gần mình ta chịu không có nổi. Thấy không? Đó, thành thử ra đó, bởi như vậy đó, bởi nhân, đó là nhân đứa con á, khi mình có con mình không biết gieo cái nhân tốt cho con, thì khi cái quả đó, không? Thì khi mà sanh con ra thì bắt đầu đổ thừa. Tại ông, hồi đó tôi có mang nó, ông cứ chọc tôi giận hoài. Không? Ông cứ bỏ nhà, bỏ cửa, ông đi hoài, ông không chăm sóc tôi. Thành thử ra tôi phải bực bội, vân vân. Thành thử nó có chuyện. Cho nên cái đẹp, cái xấu là do vì sao? Vì chúng ta không có biết thường tập cái hạnh hoan hỷ, tha thứ, bao dung. Cái đó nó quan trọng, là tại vì đó là cái nhân. Mà cái quả của mình là cái quả gì? Cái quả là nữa chúng ta sẽ được đẹp. Rồi người nào mà đi chùa, thường xuyên lên chánh điện, quét dọn bàn thờ, lau chùi tượng Phật, đó là cái nhân đẹp. không? Rồi mình thường tập cái hạnh gì? Khen người nhiều hơn là chê. Mình khen người nhiều á, khi mình khen như vậy á, là cái niềm vui á, cái sự thích thú nó từ ở trong lòng nó phát ra. Còn khi mình chê á, là bắt đầu bao nhiêu những cái sự không thích nó đi vào trong lòng. Và mình hay làm cho người ta ghét lây cái người kia. Tức là mình gieo cái nhân gì? Mình gieo cái nhân sách động cho người khác ghét lây với mình. Cho cái đó không tốt. Cho nên cái đẹp cái xấu là vì sao? Phật nói rằng, tóm lại là Phật nói rằng, thường hay tập cái hạnh hoan hỷ, bao dung, hỷ xả. Cho quý vị thấy không? Ở bên Trung Hoa đó, chùa nào mình bước vô chùa gặp cái tượng Phật Di Lặc đầu tiên nhất. Quý vị nhớ tượng Phật Di Lặc không? À, một vị hòa thượng to bụng vợ ấy, cười hỷ hạ, bước vô chùa của người Hoa, đầu tiên nhất là mình gặp tượng Phật Di Lặc. Đó là tượng trưng cho cái hạnh hoan hỷ. Còn chùa Việt Nam mình á, ở trước cửa chùa để tượng gì? Tượng Quan Thế Âm. Quan Âm là từ từ bi. Từ bi, hỷ xả, quan hỷ là hai đức tánh rất tốt. Người vào chùa phải mang cái tâm lượng từ bi. Vì có tâm lượng từ bi rồi, lời nói cũng dễ thương hơn, hành động cũng dễ thương hơn, ý nghĩ về người khác cũng dễ thương hơn, không có nghĩ ai xấu. Đó, cho nên từ bi, hỷ xả là bốn cái tâm độ lượng, tâm rộng lớn, đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm rộng lớn. Thấy không? Rồi bây giờ nè, quý vị thấy ở bên Trung Hoa đó, theo cái văn hóa người Trung Hoa đó, và mình người Việt cũng ảnh hưởng rất nhiều, mình hay thích trưng ở trong nhà ba ông. Ai nhớ ba ông đó không? Ông gì? Phước, Lộc, Thọ. Bộ ba vị đó chúng ta gọi là Tam Đa. Tại sao gọi là Tam Đa? Chữ Đa là nhiều. Tam Đa là ba ông có rất nhiều thứ. Đa Phước, Đa Lộc, Đa Thọ. Nhưng mà mình cứ quên rằng khi nói là phải nói cho thứ tự Phước, Lộc, Thọ. Vì sao có Lộc? Vì sao có Thọ? Là vì mình có Phước. Mà muốn có Lộc, muốn có Thọ thì phải gieo bòn cái Phước. Còn mình á, Phước thì không thích gieo, thích có Lộc à. Có phải không? Phước thì không chịu gieo, mà cứ thích có Lộc, thích có Thọ. Thọ là gì? Thọ là tuổi thọ, thọ là sống lâu. Còn Lộc là gì? Cái ông Lộc, ông hay cầm, ông ôm cái gì? Hình như ông ôm đứa nhỏ phải không? Hả? Hả, ông bưng cái gì đó mà không nhớ. Tại không có chân không biết. Thấy không? Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ. Chứ không ai nói ngược là Lộc, Thọ, Phước. Hay là ấy, ta nói là nói thứ tự Phước, Lộc, Thọ. Có nghĩa là người có Lộc, có Thọ là từ do họ có Phước. Giống như mình bây giờ đó, mình có con, người ta gọi là gì? Có Phước, có Lộc. Nhưng mà mình có biết gieo, hướng dẫn cho con, biết để dành lại cái tài sản đạo đức cho con không? Vì phải nhớ một điều nữa, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết thì nghèo khổ. Bây giờ nè, mình nhìn lại mình có phước lắm. Mình được làm thân người trọn vẹn, rồi mình được sống ở xứ tự do. À, rồi mình đi làm, mình có ăn, có mặc, đủ thứ hết. Đó là cái phước, cái lộc của mình. Rồi bây giờ mình có biết ăn uống cho đàng hoàng, biết sống cho đàng hoàng để có tuổi thọ không? Tại vì thường thường là sao? Nhàn cư vi bất thiện. Nhàn nhã quá rồi bắt đầu sanh tật. Tiền dư không biết làm gì đem đi đánh bài. Rảnh rỗi quá không biết làm gì thì đi uống rượu. Hay là đi hút sách để làm cho cái tuổi thọ mình nó giảm. Vậy thì có phước mà lại không biết hưởng, phải không? Hữu phước không có nên, phải biết hưởng phước. Rồi khi hưởng phước phải biết gieo bòn cái phước, thì cái lộc thọ đó nó mới miên trường, nó mới nhiều được. Cho nên gọi là tam đa. Đa phước, đa thọ, đa lộc, đa thọ. Mà chúng ta cứ cầu có lộc, có thọ mà chúng ta quên gieo bòn cái phước. Mà cái phước là cái căn bản nhất của tất cả mọi việc trên đời này. Muốn có phước mà không biết tạo phước thì làm sao có lộc và thọ, thấy không? Cho nên á, mình mà có phước mà mình không có biết dùng, không biết hưởng cái phước đó, không có gieo thêm. Đời này mình có ăn nè, mà ăn phung phí, rồi hết cái phước đó thì nghèo khổ. Cho mình có ăn, đừng có phung phí. Và mình cũng tập cho con cái mình không nên phung phí. Cái gì còn ăn được thì nên ăn tiếp, không nên phung phí. Rồi mình tập cái tánh phung phí như vậy, rồi mai mốt con mình nó xài tiền nhiều, nó phung phí, mình lại rầy nó. Là vì sao? Từ nhỏ tới lớn nó ngồi, nó ở gần mình, nấu ra buổi sáng buổi chiều là mình đã bỏ rồi, mình không muốn ăn. Nhiều khi mình thích nấu cho nhiều, xong rồi thì không ăn thì đem vứt bỏ hết. Cái đó cũng không nên, thấy không? Đời này mình có phước, mình có ăn. Quý vị nhìn những cái người mà ở những cái xứ nghèo khổ coi, không có mà ăn. Đi qua Ấn Độ rồi biết. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà Ấn Độ còn nghèo không thể tưởng, nghèo sơ sát. Mình chỉ cần cầm một khúc bánh mì thôi, hai ba chục đứa tới dành cũng có nữa. Cho nên đi qua Ấn Độ không có dám cho tầm bậy. Thấy thì thương thiệt, mà mình chỉ cần móc ra mình cho một đứa thôi là nó ra nó đè mình chết luôn. Đó. Thành thử ra mình phải thấy những cái cảnh khổ đó mà để tự mình nhìn lại mình. Cho nên mấy đứa nhỏ con cái mình đây nó có phước lớn lắm đó. Nó được sanh ra ở nước ngoài, nội cái đồ chơi của nó thôi mà giờ bán ra cũng cất được cái nhà nhỏ nhỏ Việt Nam mình xài ở. Mà toàn là đồ chơi điện tử. Hồi xưa Việt Nam mình có gì đâu chơi. Chỉ cái hộp lon sữa bò với một chiếc dép, đặt ngay giữa đó là cứ hết đứa này tạt tới đây, tạt đến mốt cái lon banh đôi dép luôn mà vẫn hạnh phúc như thường. Phải không? Việt Nam có cái gì đâu mà hạnh phúc lắm. Trung thu á, nhiều khi không có tiền mua cái lồng đèn nữa. Chỉ cần có cái hộp lon á, đục thành cái ngôi sao, rồi có một khúc cái đèn cầy nhỏ nhỏ gắn vô đó, rồi có bánh đẩy đi vậy, có cây đẩy vậy đó. Phải không? Mà nó quay 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 vậy mà hạnh phúc vô cùng, mà nó đẹp hơn bất cứ cái gì trên đời. Bây giờ á, nó có ăn còn phải năn nỉ nó, ăn đi con mẹ thương, ăn đi con lát mẹ cho con tiền. À, còn ở Việt Nam có một cây cà rem mới vừa cầm liếm cái, thằng hàng xóm nó, ê mày cho tao liếm một miếng rồi mày. Một cây cà rem mà ba bốn đứa tới hưởng chung, phải không? Thành thử cái đó nhờ vậy cho nên nó có, mặc dù nó nghèo thiệt, phải không, lâu lâu nó được ăn nhưng mà nó có hoài là tại vì sao? Nó biết chia sẻ. Và nó ăn một miếng cà rem nó hạnh phúc, mặc dù nó không tu thiền nha, nhưng mà lúc đó nó thiền dễ sợ lắm. Là tại vì lâu lâu nó mới được ăn, và nó ăn là nó enjoy á, nó thưởng thức cây cà rem hết sảy luôn. Thiền là vậy đó, thiền đó là mình để tâm mình hết vào một cái chuyện gì đó. Cho nên lúc đó nó không biết tu thiền là cái gì, mà thiệt sự là nó đang tu thiền. Còn mình bây giờ đủ thứ hết, nhưng mà mình không có thiền, mình cứ tiền không à. Thấy không? À, người tu thì người ta thiền hành, còn mình thì tiền hành. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm tuần 7 ngày. Hỏi làm chi vậy? Có tiền. Hỏi có tiền mua làm gì? Có tiền mua thuốc bổ. Hỏi uống chi? Uống cho khỏe đi làm. Anh nói đâu, tiền rất nhiều nhưng mà để dành mua thuốc bổ uống thôi. Uống bổ khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Cho nên á, rồi á, đây bây giờ quý vị á muốn giàu không? Không, muốn giàu á, Phật á dạy mình giàu dễ lắm. Phật nói như thế này: cái người giàu là cái người biết đủ, còn người muốn đời nghèo là người không bao giờ biết đủ. Người xưa có câu: tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm dưới đất vẫn vui. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả Tuy ngọa thiên đường, người không biết đủ, dù ở thiên đường vẫn không thấy vui.